Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Non-Designer's Design Book của Robin Williams là sách nhập môn về bố cục và chữ dành cho những người phải tự làm tài liệu, nhưng chưa từng được đào tạo thiết kế. Tác phẩm không dạy một phần mềm cụ thể, cũng không xem thiết kế là năng khiếu bí ẩn. Mục tiêu của sách là giúp người đọc nhìn ra vì sao một trang giấy, tờ rơi, bản tin, sơ yếu lý lịch hay ấn phẩm trình chiếu trông rời rạc, rồi sửa chúng bằng những nguyên tắc có thể quan sát và lặp lại. Trọng tâm là 4 nguyên tắc cơ bản gồm tương phản, là lặp lại, căn chỉnh và gần gũi. Robin Williams giải thích từng nguyên tắc bằng các ví dụ trực quan, đối chiếu giữa cách trình bày yếu và cách trình bày rõ ràng hơn. Phần về chữ mở rộng nền tảng này sang việc nhận diện nhóm chữ, phối hợp kiểu chữ và tạo thứ bậc thông tin. Vì thế, đây là cẩm nang thực hành về tư duy thị giác cho người mới bắt đầu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 4 nguyên tắc tạo nên khung đánh giá bố cục, đóng góp cốt lõi của cuốn sách là biến nhận xét mơ hồ như trông chưa đẹp thành 4 tiêu chí cụ thể để kiểm tra một thiết kế. Tương phản giúp người xem phân biệt phần quan trọng với phần phụ. Lặp lại, tạo cảm giác các yếu tố cùng thuộc về một hệ thống. Căn chỉnh tạo ra những đường liên kết vô hình, khiến trang có trật tự, thay vì các khối thông tin đứng riêng lẻ. Gần gũi yêu cầu những nội dung liên quan phải được đặt gần nhau để người đọc hiểu quan hệ của chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giá trị của khung này nằm ở tính phối hợp. Một trang có thể dùng màu sắc nổi bật nhưng vẫn hỗn loạn nếu các khối chữ không được căn chỉnh. Ngược lại, một bố cục rất đều có thể trở nên nhạt nếu không có điểm tương phản dẫn mắt. William không trình bày các nguyên tắc như quy tắc trang trí tách biệt mà như công cụ để tổ chức thông tin. Người đọc có thể áp dụng chúng khi sửa một tài liệu đã có, bằng cách nhóm lại nội dung, thống nhất các yếu tố lặp, thiết lập trục căn chỉnh, rồi nhấn rõ ưu tiên. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với công việc văn phòng, xuất bản để bàn và truyền thông cơ bản, nơi mục tiêu trước hết là sự rõ ràng và dễ đọc. Thứ hai, nguyên tắc gần gũi, biến danh sách rời rạc thành thông tin có cấu trúc. Phần về gần gũi giải quyết một lỗi rất phổ biến ở người không chuyên, đó là coi mọi khoảng trống chỉ là vùng trống cần lấp. Cuốn sách chỉ ra rằng khoảng cách cũng truyền đạt ý nghĩa. Khi tiêu đề đứng gần đoạn văn của nó, khi tên liên hệ đi cùng số điện thoại tương ứng, hoặc khi các mục trong cùng một nhóm được đặt sát nhau hơn so với nhóm khác, người đọc nhận ra cấu trúc mà không cần đọc từng chữ. Trái lại, nếu mọi thành phần cách đều nhau, mắt khó xác định đâu là những thông tin liên quan. Hệ quả là một trang có thể chứa dữ liệu đúng, nhưng lại tạo cảm giác lộn xộn và chậm hiểu. Lập luận này có giá trị vượt khỏi thiết kế in ấn. Nó áp dụng cho biểu mẫu, email, trang trình chiếu, bảng thông tin và cả giao diện đơn giản. William nhấn mạnh, việc nhóm cần có chủ ý, không phải chỉ kéo các vật thể lại gần cho kín trang. Mỗi nhóm nên phản ánh một đơn vị ý nghĩa, chẳng hạn thông tin sự kiện, phần hướng dẫn hay dữ liệu liên hệ. Sau khi nhóm người làm cần chừa khoảng cách đủ lớn giữa các cụm để ranh giới trở nên rõ. Nhờ vậy, bố cục hỗ trợ quá trình đọc, thay vì buộc người xem tự suy đoán quan hệ giữa các thành phần. Thứ ba, căn chỉnh và lặp lại tạo cảm giác nhất quán thay vì trang trí ngẫu nhiên. William dành sự chú ý lớn cho hai nguyên tắc thường bị xem nhẹ là căn chỉnh và lặp lại. Căn chỉnh không chỉ có nghĩa là đặt mọi thứ vào giữa hoặc làm thẳng mép chữ. Nó là quyết định thiết lập một trục thị giác để các yếu tố có vẻ liên hệ với nhau. Một tiêu đề, một ảnh và một đoạn văn có thể không chạm nhau, nhưng khi chúng thẳng theo cùng một mép hoặc đường cơ sở, người xem vẫn cảm nhận được tổ chức. Cuốn sách khuyến khích tránh đặt các vật thể ở vị trí gần thẳng hàng một cách ngập ngừng, vì kiểu gần đúng này tạo cảm giác thiếu chủ đích. Lặp lại thì xây dựng bản sắc nội bộ cho tài liệu. Một màu nhấn, một kiểu tiêu đề, một dạng đường kẻ hoặc một cách xử lý hình ảnh được dùng nhất quán sẽ giúp nhiều trang hay nhiều phần được nhận ra là cùng một hệ thống. Tuy nhiên, lặp lại không đồng nghĩa với nhân bản mọi chi tiết. Nó cần hỗ trợ điều hướng và sự thống nhất, trong khi nội dung chính vẫn phải có chỗ để thay đổi. Kết hợp hai nguyên tắc này, người đọc học được cách tạo nhịp điệu cho tài liệu. Kết quả không nhất thiết cầu kỳ, nhưng có vẻ đáng tin cậy hơn, vì từng lựa chọn trình bày cho thấy một logic rõ ràng. Thứ tư, tương phản được dùng để thiết lập thứ bậc và dẫn hướng ánh nhìn. Trong cách trình bày của Robin Williams, tương phản không phải là thêm vài chi tiết khác biệt cho bắt mắt. Nó là phương tiện làm cho sự khác nhau về vai trò thông tin trở nên nhìn thấy ngay. Một tiêu đề cần khác đáng kể với phần nội dung, một lời kêu gọi hành động cần nổi bật hơn dữ liệu phụ và các cấp thông tin cần có mức độ ưu tiên dễ nhận biết. Cuốn sách cảnh báo rằng khác biệt quá nhỏ thường tạo ra hiệu quả yếu. Chẳng hạn hai cỡ chữ gần như nhau hoặc hai sắc độ chỉ lệch nhẹ có thể khiến trang vừa thiếu phân cấp, vừa có vẻ như mắc lỗi định dạng. Khi đã chọn tạo khác biệt, người thiết kế nên làm khác biệt đủ rõ về cỡ, độ đậm màu khoảng trắng, hình dạng hoặc vị trí. Dù vậy, tương phản cần phục vụ mục đích đọc. Nếu mọi yếu tố đều cố gây chú ý, không còn điểm nào thực sự quan trọng. Đây là lý do nguyên tắc này gắn trực tiếp với việc xác định nội dung chính trước khi trang trí. Phần phân tích của sách giúp người mới hiểu rằng sự nổi bật là một nguồn lực có giới hạn. Dùng nó cho tiêu đề, thông điệp trọng tâm hoặc tín hiệu điều hướng sẽ hiệu quả hơn dùng nó rải rác. Nhờ cách nhìn này, thiết kế trở thành quá trình quyết định thứ tự tiếp nhận thông tin thay vì chỉ là lựa chọn màu sắc và hiệu ứng. Cuối cùng, thiết kế với chữ bắt đầu từ nhận diện nhóm chữ và phối hợp có chủ đích. Bên cạnh bố cục, cuốn sách mở rộng sang nguyên tắc sử dụng chữ. Một phần thiết yếu vì phần lớn tài liệu của người không chuyên được tạo nên chủ yếu từ văn bản. William giới thiệu các nhóm chữ cơ bản và tập trung vào việc nhận ra đặc điểm hình thức để người đọc không chọn phông chữ, chỉ theo cảm tính. Điểm quan trọng hơn là cách tạo tương phản giữa các kiểu chữ. Việc phối hợp nhiều kiểu chữ không bị xem là cấm kỵ, nhưng chúng cần khác nhau đủ rõ hoặc có quan hệ hợp lý, thay vì na ná nhau và cạnh tranh lẫn nhau. Một tài liệu có thể dùng chữ cho nội dung dài, chữ mạnh hơn cho tiêu đề, cùng các biến thể về cỡ và độ đậm để làm rõ cấp bậc. Tuy nhiên, số lượng lựa chọn nên được kiểm soát để hệ thống vẫn dễ đọc và nhất quán. Phần này cũng nối trực tiếp với 4 nguyên tắc nền tảng: cỡ chữ và độ đậm hỗ trợ tương phản, kiểu tiêu đề lặp lại tạo bản sắc, các khối văn bản cần được căn chỉnh, khoảng cách giữa tiêu đề, phụ đề và nội dung thể hiện sự gần gũi. Vì vậy, chữ không được xử lý như lớp trang trí, đặt lên sau cùng. Nó là vật liệu chính của bố cục, có ảnh hưởng đồng thời đến giọng điệu, khả năng đọc và cách người xem hiểu cấu trúc của trang. Kết luận, The Non-Designer's Design Book phù hợp nhất với người làm công việc cần tự tạo tài liệu truyền thông như nhân viên văn phòng, giáo viên, sinh viên, người viết bản tin, người chuẩn bị bài trình chiếu, chủ doanh nghiệp nhỏ và người mới làm nội dung. Sách cũng hữu ích cho người đang sử dụng phần mềm thiết kế nhưng chưa hiểu vì sao sản phẩm của mình thiếu mạch lạc. Lợi ích thực tế của nó là cung cấp một quy trình kiểm tra đơn giản. Người đọc có thể nhìn lại một trang và hỏi liệu thông tin liên quan đã được nhóm chữ. Các yếu tố đã có trục căn chỉnh chưa, dấu hiệu nhận diện đã được lặp lại chưa và điểm quan trọng đã đủ tương phản chưa. Những câu hỏi này giúp cải thiện sản phẩm mà không phụ thuộc vào công cụ đắt tiền hay kỹ năng minh họa phức tạp. Về mặt tư duy, sách dạy người đọc xem thiết kế là cách sắp xếp quan hệ và ưu tiên, không phải cuộc thi trang trí. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều sách nhập môn thiết kế là sự cô đọng và tính ứng dụng tức thời. Thay vì bắt đầu bằng lịch sử mỹ thuật, lý thuyết hàn lâm hoặc hướng dẫn phần mềm, Robin Williams xây dựng một bộ nguyên tắc dễ nhớ rồi minh họa tác động của chúng trên các tình huống quen thuộc. Đây vẫn là một cuốn nền tảng, không thay thế việc học sâu về thương hiệu, hệ thống lưới, nghiên cứu người dùng hay kiểu chữ chuyên nghiệp. Nhưng chính phạm vi rõ ràng ấy khiến nó nổi bật, vì nó giúp người không chuyên có ngôn ngữ và tiêu chí cụ thể để bắt đầu làm tốt hơn ngay lập tức. Nếu bạn muốn ủng hộ Robin Williams, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!